Tae loade calendam tantare van, Jesu gantae lam prom nyan. Vadom ben lam cha cum nyau ta vui ha, Nai tu tae lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta chấp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Ireland. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu phần 2 của đề tài Tội lâu đời nhất trong trần gian. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đây là cách mà các thầy thông giáo và người Pharisee gài bẫy Chúa Giêsu. Họ bắt một người đàn bà bị phạm tội tà dâm quả tang. Họ để người phạm tội tà dâm đứng giữa đám đông. Rồi họ cắt tiếng nói. Theo luật pháp của Môi-se thì phải ném đá. Còn thầy nghĩ sao? Ở đây, nếu Chúa Giêsu bảo rằng không được ném đá người đàn bà, thì họ sẽ tố giác Ngài là đấng đã khinh thường luật pháp. Còn nếu Ngài làm ngơ về án phạt của bà phạm tội này, thì họ sẽ nói Ngài đồng lõa với tội lỗi. Bây giờ ngài phải làm sao? Theo như trong câu chuyện ghi chép lại của Thánh Kinh, thì Đức Chúa Giêsu cúi xuống và viết trên đất. Ngài hành động như ngài không có nghe họ buộc tội người đàn bà. Tại sao Chúa Giêsu đã làm như thế? Có lẽ ngài bày tỏ cho những người đó là họ không đáng để nghe cái vấn đề này. Và cũng có lẽ làm vậy là để an ủi người đàn bà có tội. Và cuối cùng có lẽ ngài nhìn xuống đất thay vì nhìn thấy những cái điều có tính cách nghèo nàn ở trong đôi mắt và sẽ mang lại sự khổ nhọc hơn cho người đàn bà phạm tội. Và thưa quý vị, đây chỉ là một sự ghi nhận của chúng ta có được về Đức Chúa Giêsu viết điều gì. Có người cho rằng ngài viết những tội lỗi của những người tố giác người đàn bà. Nhưng các người đó, họ không bàn lòng về sự thinh lặng của ngài. Họ tiếp tục hỏi và yêu cầu ngài phải trả lời. Họ nghĩ rằng họ đã dồn Chúa vào một góc và ngài không biết phải trả lời ra làm sao. Nhưng ngài ngước mắt lên nhìn và phán rằng: ai trong các ngươi là người vô tội thì hãy ném đá người đàn bà này trước. Thưa quý vị và các bạn, tôi nghĩ rằng họ choáng váng, họ cảm thấy thua thiệt vì luật pháp Môi-se đòi hỏi phải có những người chứng phạm pháp mới ném đá. Cho nên Chúa Giêsu đã phán: các ngươi là những người tố cáo bà ta, các ngươi xứng đáng thì hãy ném đá bà ta đi. Lương tâm các ngươi trong sạch về vấn đề này hay chăng? Nếu các ngươi đã từng phạm pháp về tội này thì các ngươi không có quyền ném đá người đàn bà này. Những người Do Thái đã tố giác người đàn bà kia đứng đó, họ không nói được gì cả. Cho nên Chúa Giêsu lại cúi xuống đất và viết ở trên đất. Bởi hành động của ngài nói lên rằng: ta đã đưa ý kiến của ta rồi đó, và các ngươi bây giờ hãy làm điều gì? Họ đã làm điều gì? Lương tâm của họ bắt đầu chế nhạo họ. Họ là người kết tội người đàn bà, và chính họ lại là người đã phạm tội, và biết rằng Chúa Giêsu cũng đã biết tội của họ. Nên họ làm gì? Họ lảng lảng rút lui có trật tự. Thưa quý vị và các bạn, khi con người được đưa đến mặt đối mặt với tội lỗi, con người luôn luôn chạy trốn khỏi mặt Chúa. Adam và Eva đã phạm tội. Rồi khi Đức Chúa Trời đi ngang qua nơi Adam và Eva ở trong vườn Eden, thì cả hai người đều trốn tránh Chúa. Có một câu nói bất hủ từ xưa để lại rằng: dưới đây không có chỗ trốn. Quả thật vậy, khi con người phạm tội thì không có chỗ nào ở trên trần thế để con người đó trốn thoát được. Chỉ có một chỗ duy nhất là đến với Chúa Giêsu cứu thế. Ngài là đấng duy nhất có thể bao che cho tội nhân, bởi huyết báo của ngài đã đổ trên thập tự Gô-gô-tha. Thưa quý vị và các bạn, quý vị có nghĩ rằng mình có tội chăng? Ai mà hoàn toàn vô tội? Thì đây là sự giải quyết tội lỗi. Xin đá muôn đời mở cho tôi, hầu tôi núp luôn trong ngài thôi. Lòng mong suối quyết luôn tràn tuôn, từ hông Chúa lúc xưa gọi luôn. Xin Chúa tha tội án sâu xa, nhờ quyết báo nên tôi được tha. Đó là những lời đã được thốt ra trong bản thánh ca 196. Chúng ta nhìn thấy trong cái quan cảnh này có điều rất là quen thuộc trong xã hội ngày nay. Nhóm người tội lỗi cùng mình lại đi kết tội một người dường như không có tội nặng như họ. Ai là người có tội lớn nhất trong đám người đó? Không phải là người đàn bà kia, nhưng muốn nói đến đạo đức giả, tự xưng công bình của những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái đó. Tội lỗi của khuynh hướng là tệ hại hơn là những tội lỗi của xác thịt. Tôi lặp lại, tội lỗi của cái khuynh hướng con người là tệ hại lớn hơn những tội lỗi của xác thịt. Những người phạm tội thân thể thường ăn năn tội và sống một cuộc đời tốt và sống một cuộc đời có ích lợi trong xã hội. Nhưng hễ người nào phạm những tội bởi do khuynh hướng của bản chất mình thì hiếm có được ăn năn. Những ai có tâm hồn đầy sự tranh cãnh, ganh ghét kẻ khác là có ác tâm và bệnh hoạn, có thể làm tổn thương đến cảm nghĩ của người khác, nhưng chính họ lại bất hạnh hơn nữa. Nhiều năm trước đây, tôi có nhận được những lá thư nạc danh. Những lá thư đó không gây ảnh hưởng gì đối với tôi cả. Nhưng thưa quý vị và các bạn, những người nào đã viết những lá thư nạc danh đó lại bị tổn thương, bị bất hạnh rất nhiều trong tâm hồn của họ. Tôi thà rằng phải sa vào đôi tay nhân từ của Đức Chúa Trời, còn hơn là sa vào những bàn tay của một vài người mà tôi biết. Các thầy thông giáo và người Pharisee thời xưa là những người rất là tín ngưỡng. Họ cư xử tốt ở nơi công cộng cũng như ở những ngày của họ. Xong, họ có điều thích đặc thù là trong sự phô trương tội lỗi của người ta ra. Thánh Kinh có dạy rằng hãy xưng tội cùng nhau. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay có nhiều người nói rằng xưng tội của kẻ khác, nhưng Kinh Thánh dạy hãy xưng tội cùng nhau, hãy yêu mấy nhau chứ chẳng phải phân biệt nhau. Chúng ta thấy rằng rất dễ để thấy tội lỗi của người khác mà mù quáng đối với tội lỗi của chính mình. Thật rất dễ dàng để khám phá cái rớt trong đôi mắt của kẻ khác và làm ngơ cây đà trong mắt của chính mình. Thưa quý vị và các bạn, là Cơ Đốc nhân, Chúa giúp đỡ để được độ lượng nhiều hơn, để được giống Chúa Giê-xu nhiều hơn và ít giống người Pha-ri-si, là những người giả hình, những người phô trương giữa công cộng, nhưng là những người tội lỗi đầy dẫy nhất. Chúng ta không được biết Chúa Giê-xu viết trên đất trong bao lâu hoặc Ngài đã viết những gì. Có người bảo rằng Ngài viết tên của những người đó và liệt kê tội lỗi của họ kế bên cái tên của họ. Chúa Giê-xu biết tất cả mọi điều. Ngài biết tên tuổi của họ và tội lỗi của họ nữa. Khi họ đối mặt với tội lỗi của họ, họ làm gì? Kế nhau đi ra. Kế nhau bỏ đi ra. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu đứng lên, nhìn xung quanh. Ngài ở lại một mình với người đàn bà mà thôi. Còn bao nhiêu người thì đi ra khỏi phòng hết. Chúng ta nhớ rằng tại Sica, con cái giếng, Chúa Giê-xu ở đó cũng một mình với một người đàn bà cũng có bản tính tương tự như vậy. Ngài đã khám phá cái đời sống của người đàn bà Samari kia, và bây giờ Ngài sẵn sàng làm điều như vậy cho người đàn bà này. Lần đầu tiên Chúa phán cùng người đàn bà phạm tội. Vừa nhìn bà ta, Chúa đã thấy nơi bà ta điều mà những người khác không có thấy. Ngài thấy gì? Ngài thấy bà ta có một tâm lòng sám hối. Trong sự hiện diện của Chúa cứu thế, bà ta phải cảm thấy có một cảm giác lớn về tội lỗi của mình. Bây giờ Chúa Giê-xu hỏi bà ta: những kẻ tố cáo ngươi ở đâu? Họ không định tội ngươi sao? Người đàn bà thưa rằng: lại Chúa, không có ai hết. Thưa quý vị và các bạn, tôi nghĩ rằng bà ta xưng tội cùng Chúa như Chúa đã biết tội lỗi của bà ta. Vì Chúa Giê-xu phán cùng bà rằng, ta cũng không định tội ngươi. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Điều đó có nghĩa là Chúa Giê-xu lên án bà ta chăng? Thưa quý vị, không. Chúa chẳng bao giờ lên án hoặc xác nhận tội. Nhưng khi Chúa thấy cái tâm hồn của bà ta có sự ăn năn, nên Ngài tha thứ cho bà. Đó là cách mà Chúa Giê-xu luôn luôn làm như vậy đối với bất cứ tội nhân nào mà có cái sự hối tiếc, ăn năn về những cái lỗi lầm mà mình đã vấp phạm. Các hội thánh ngày xưa và ngày nay cũng không thể tha thứ tội lỗi. Ngay cả mục sư cũng không thể nào tha thứ tội lỗi được. Nhưng chỉ có Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu mà thôi Ngài có thể, và Ngài tha thứ tội lỗi của tội nhân, của tôi và của quý vị. Căn cứ vào điều gì mà Ngài tha thứ tội lỗi và cắt đi sự lên án khỏi chúng ta? Sự tha thứ này căn cứ trên yếu tố sau đây. Ngài chết trên thập tự giá, nơi mà Ngài đã cắt đi sự đoán phạt của chúng ta và sự an năn của chúng ta cùng với đức tin của chúng ta trong Ngài, thì Ngài sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta. Đó là ân điển của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Có những nhà truyền giáo ngày nay bảo chúng ta rằng mọi sự việc sẽ được thông suốt đối với con người nếu con người hành xử với năng lực của sự suy tư có tính cách tích cực, biết đối xử một cách đúng đắn với mọi người và thực hiện mọi hình thức, thì tin chắc rằng mọi sự việc đều được thông suốt bình an. Nhưng thưa quý vị, không có sự hy vọng nào cho bất cứ ai trừ khi con người nhìn thấy mình, chính mình là một tội nhân và đến với đấng cứu thế trong tinh thần an năn và tin cậy hoàn toàn trong Chúa. Như vậy chúng ta mới biết rằng mọi công việc có tính cách nhân đức của chúng ta làm không phải là để đánh đổi được cái tội lỗi chúng ta đã phạm tội cùng Chúa, mà đó là những cái việc thiện của những con người có lòng nhân đối với những người có sự cần dùng đời sống thể xác của họ. Con người chỉ có thể đánh đổi được tội lỗi của mình bằng cách là đến với Chúa Giê-xu, lấy đức tin ở trong hồng ân của Chúa, thì Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của chúng ta. Đó là cách duy nhất mà thôi. Trong lời ca của Stuart Hamlin, chúng ta tìm thấy có câu như thế nào: điều gì mà Chúa đã làm cho kẻ khác, Ngài có thể làm cho bạn. Thưa quý vị và các bạn, đây là một lẽ thật, là điều chắc chắn. Chúa Giê-xu ngày xưa đã ban sự sống và sự sáng cho người đàn bà tội lỗi, thì chính Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta là những tội nhân trước mặt Chúa ngày nay sự tha thứ và sự sống của Ngài ban cho chúng ta. Một trong những buổi truyền giảng của nhà truyền giáo đầy ơn là một sư Moody, có một người ăn trộm tên là Burke được Chúa cứu thế cứu rỗi cái đời sống của ông ta một cách vinh quang. Sau khi tin Chúa, ông không còn sống nghề ăn trộm nữa, nhưng cũng rất khó cho ông ta tìm được việc làm để sinh sống. Đời sống của ông rất vất vả vô cùng trong lúc này. Nghĩa là sau khi ông tin Chúa, đời sống của ông rất vất vả vì tìm không có việc làm. Tội lỗi quá khứ của ông là vấn đề đã làm xáo trộn trong tâm hồn của ông. Cho nên ông cầu xin Chúa khiến cho ông trở nên một người dễ nhìn hơn để ông có thể tìm được một việc làm. Ông làm việc trong một vài thị trấn, an ở một cách ngay lành trong Chúa. Một ngày kia, ông nhận được giấy mời của cảnh sát trưởng mời ông đến gian phòng. Cầm tờ giấy của vị cảnh sát trưởng, mà tâm hồn của ông chìm xuống. Và ông tự nói với ông rằng, có lẽ họ còn có một vài trường hợp nào trước đây chống đối ông. Nhưng nếu ông có tội, ông nói rằng ông sẽ nhận tội và sẽ không gian dối một điều chi cả. Khi ông đến văn phòng cảnh sát trưởng nói với ông rằng, anh Berkey ơi, anh đã từng làm gì bấy lâu nay? Anh vẫn còn bám chặt vào tôn giáo mà anh đã nói với tôi trước đây không? Ông Berkey nói, thưa cảnh sát trưởng, có cái sự khó khăn lắm trong đời sống của tôi. Do vậy, tôi vẫn giữ đức tin trong Đức Chúa Giê-xu. Rồi sau đó vị cảnh sát trưởng nói với ông rằng, anh Berkey ơi, tôi có một người đang núp bóng của anh. Tôi nghi ngờ rằng tôn giáo của anh là một sự lừa bịp trước đây. Nhưng bây giờ tôi muốn nói rằng tôi đã hạt biết nơi anh rằng anh là một người có cái đời sống cơ đốc nhân thật sự. Nên tôi gửi giấy mời đến anh để dành cho anh một sự ủy thác của tôi, một việc để cho anh làm như là một người phụ tá của tôi. Ông Berkey nhận lời đó ngay lập tức và làm việc phụ tá cho ông cảnh sát trưởng này. Ông làm việc hết sức là tận tâm và ông chinh phục được những người tốt lành ở trong mọi lĩnh vực khác nhau. Vào một ngày kia, nhà truyền giáo Moody là người mà đã đem tin lành cứu rỗi đến với ông trước đây. Ông Moody gọi điện thoại lại văn phòng cảnh sát trưởng và nói chuyện với ông Berkey. Ông Berkey có giữ một cái túi chứa đựng những hòn đá quý đáng giá là 60.000 Mỹ kim. Rồi ông Berkey nói, ông Moody ơi, ông bây giờ có thấy điều mà ân điển của Đức Chúa Trời có thể làm cho một kẻ trộm như tôi không? Những hòn đá quý này đã bị ăn trộm, nhưng cảnh sát trưởng đã thu hồi được và đặt tôi tại đây để gìn giữ chúng. Ông Berkey vừa nói vừa khóc như đứa bé và cầm cái túi đá quý đó đưa lên cho một sư Moody thấy. Thưa quý vị và các bạn, Chúa Giê-xu đã biến cải cái đời sống của con người trộm cắp kia, thì Chúa Giê-xu có thể biến cải cái đời sống của con người khi họ quay bước tiếp nhận Chúa và dành cho Ngài một cơ hội để Ngài có thể chia sẻ, ban phát ân điển diệu kỳ của Chúa. Bởi vì trong ân điển diệu kỳ của Chúa ban phát cho một tội nhân chính là huyết của Ngài trên thập tự giá đã đổ ra trên 2000 năm xưa. Huyết đó vẫn còn có giá trị để mời gọi các tội nhân. Và thưa quý vị, tội nhân là ai? Là con người. Há có phải người xưa đã từng nói nhân vô thập toàn, tức là con người không ai là trọn vẹn được, nghĩa là con người vấp phạm, yếu đuối, có nhiều lĩnh vực khác nhau, nhất là cái tội mà chúng ta xa cách Chúa, chúng ta từ chối Ngài, chúng ta không thờ phượng Chúa. Thì ngày nay Chúa khuyên mời chúng ta đến với Chúa để được Ngài xóa bỏ tội lỗi chúng ta bởi huyết báo của Ngài, và Ngài ban cho chúng ta có quyền phép làm con trai, con gái của Chúa. Như Chúa Giê-xu phán, hãy ai đến với Ngài hãy đi, đừng phạm tội nữa. Vâng, chỉ có khi chúng ta đến với Chúa thì Chúa ban cho chúng ta được sạch tội, biến cải cuộc đời của chúng ta, và chúng ta cùng đi với Chúa thì sẽ không phạm tội nữa. Ngài hứa rằng Ngài trở lại sẽ ban mão triều tiên của sự sống đời đời cho những kẻ tin cậy Chúa, thờ phượng Ngài, vân giữ lẽ thật của Chúa cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Và Chúa sẽ không bao giờ bỏ quên những người đó, mà Ngài sẽ ban thưởng tùy theo công việc của mỗi chúng ta hành động khi đối diện với lẽ thật của Chúa chúng ta đã được nghe. Mời quý vị đã đến với Chúa Giêsu hôm nay để quý vị được sự tha thứ tội lỗi, và quý vị sẽ sống một cuộc đời đi mà không phạm tội nữa, vì có Chúa ngự trị trong tâm hồn, trong cuộc đời, và dẫn dắt quý vị đi trên con đường lẽ thật của Ngài. Amen.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi, và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.